Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban Bí thư kỷ luật đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
Khắc phục lỗi dán trồng thẻ ETC trước ngày 20 tháng 8.
Bộ Công Thương yêu cầu Grab tuân thủ nghiêm pháp luật.
WHO kêu gọi công chúng hỗ trợ đổi tên bệnh động mùa khỉ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.
Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.5, BA.4, BA.2.75, BA.2.12.1. Với khả năng lây lan nhanh, nhất là thời gian vừa qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, tiếp tục thực hiện khai báo lấy mẫu số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện bị tự động đăng ký sử dụng dịch vụ, đấu nối dán trồng thẻ giữa hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng. Việc khắc phục các lỗi này hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 và có chế tài xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, quy định hợp đồng. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố và tranh chấp pháp lý trong quá trình vận hành hệ thống.
Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai quyết định số 689 của Thủ tướng Chính phủ về đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định về tăng vốn cho các tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ, trong đó có khoản nợ xấu, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thẩm định giá khoản nợ, đảm bảo khách quan trong thẩm định giá các khoản nợ, trong đó có nợ xấu.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cảnh báo đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các bộ ngành địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng, tổ chức tài chính và hệ thống các đơn vị chuyên trách an toàn thông tin về 8 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 8 năm 2022. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị các đơn vị rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật kể trên hay không. Đồng thời, các đơn vị cập nhật bản vá cho máy tính để tránh nguy cơ bị tấn công.
Liên quan đến sự việc Grab áp dụng phụ phí thời tiết nắng nóng gay gắt gây tranh cãi thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết đã làm việc với các bên liên quan làm rõ sự việc. Cục đã khuyến nghị Grab thông báo rõ ràng cho các đối tác tài xế về cơ chế phân chia nguồn thu từ các loại phí phụ phí và thiết lập hệ thống đảm bảo tự động tách bạch và phân chia nguồn thu từ các loại phí phụ phí đó trước khi áp dụng. Cùng với đó là thông báo về việc áp dụng điều chỉnh, hủy bỏ chính sách giá phí phụ phí và các điều kiện giao dịch chung khác cho người tiêu dùng trước khi thực hiện giao dịch.
Thị trường bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến diễn biến trái chiều, trong khi giao dịch đất nền ảm đạm, chung cư lại tăng giá ở tất cả các phân khúc. Theo thống kê mới nhất từ bất động sản.com.vn, giá chung cư trong quý 2 tại Hà Nội đã tăng 13%, còn thành phố Hồ Chí Minh tăng 10% so với giá trung bình cả năm ngoái. Theo các sàn bất động sản, chung cư lên giá là do thiếu nguồn cung và giá vật liệu xây dựng tăng cao thời gian qua. Khảo sát tại Hà Nội cho thấy giá chung cư đã qua sử dụng tăng từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng một căn. Càng ở quận trung tâm, mức giá tăng càng mạnh.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng trong việc đổi tên virus gây bệnh đậu mùa khỉ, theo đó đưa ra một tên gọi ít kỳ thị hơn cho căn bệnh lây lan nhanh này. Trả lời báo chí, người phát ngôn WHO cho biết, bệnh đậu mùa ở người đã được đặt tên trước khi có các quy trình tốt nhất hiện nay trong việc đặt tên bệnh. Vị này cho rằng WHO thực sự muốn tìm một tên không gây sự kỳ thị và cơ quan này bắt đầu tiến hành cuộc tham vấn công chúng về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ thông qua trang web riêng.
Anh vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 thế hệ mới do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất, có khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ chống lại cả chủng gốc của virus SARS-CoV-2 và biến thể Omicron siêu lây lan hiện nay. Với mỗi liều vaccine thế hệ mới của Moderna, một nửa sẽ có tác dụng chống lại biến thể gốc của virus SARS-CoV-2 và một nửa chống lại biến thể Omicron. Kết quả thử nghiệm lâm sàng ở người trưởng thành cho thấy vaccine tạo phản ứng miễn dịch tốt đối với cả hai biến thể này, cũng như các chủng phụ BA.4 và BA.5.
Liên hiệp các nhà sản xuất đường của Ukraine cho biết 1/3 số nhà máy tinh chế đường nước này sẽ không hoạt động trong niên vụ sắp tới do cuộc xung đột Nga-Ukraine và giá khí đốt tăng cao. Liên hiệp này, giá khí đốt ở châu Âu đã lên tới 2.000 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối. Và đây là lý do khiến cho 10 trong tổng số 32 nhà máy tinh chế đường Ukraine sẽ không hoạt động trong niên vụ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 tới.
Số liệu của chính phủ Nhật Bản công bố mới đây cho thấy ngân sách cho các dự án công trong 2 năm tài khoá 2020 và 2021 còn hơn 4.000 tỷ yên, tương đương với 30 tỷ đô la Mỹ, chưa được giải ngân, trong khi nợ công của nước này đang phình to. Khoản ngân sách chưa sử dụng này là do việc giải ngân không theo kịp ngân sách bổ sung cho các biện pháp củng cố năng lực ứng phó quốc gia thông qua việc thiết lập các khu vực sẵn sàng ứng phó thảm họa.
Theo chính sách mới được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc mới ban hành, chính quyền trung ương và các tỉnh được khuyến nghị tăng chi tiêu cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện các dịch vụ chăm sóc trẻ trên toàn quốc. Chính quyền các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh sản chủ động, trong đó có những biện pháp như trợ cấp, hoàn tiền thuế, cung cấp chương trình bảo hiểm y tế và giáo dục chất lượng tốt hơn, hỗ trợ nhà ở và việc làm cho các hộ gia đình trẻ. Đến cuối năm 2022, tất cả các tỉnh phải bảo đảm có dịch vụ trông trẻ từ 2 đến 3 tuổi.
Bộ Giao thông Vận tải Mỹ thông báo cấp 1,66 tỷ đô la Mỹ cho chính quyền cấp bang và thành phố mua 1.800 xe buýt mới trong nỗ lực chuyển đổi sang phương tiện công cộng thân thiện với môi trường. Nhà Trắng cho biết khoản 1,66 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi để mua 1.100 xe buýt không phát thải khí carbon để bổ sung cho 1.300 xe buýt xanh hiện đang vận hành, cùng với 700 xe buýt khác bao gồm các mẫu xe hybrid, lai điện và xăng, xe chạy bằng khí đốt tự nhiên và dầu diesel.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trên bảng xếp hạng ATP tuần này với tổng cộng 139 điểm, tay vợt quê Tây Ninh Lý Hoàng Nam đã tăng 12 bậc, từ hạng 344 lên hạng 332. Đây là thứ hạng ATP cao nhất mà tay vợt sinh năm 1997 đạt được. Trước đây, vị trí cao nhất Hoàng Nam từng đạt được trên bảng xếp hạng ATP là 344 thế giới. Hoàng Nam đang cho thấy phong độ ấn tượng với chuỗi 24 trận thắng liên tục trong vòng hơn 2 tháng qua, trước khi thất bại trước đối thủ người Nhật Bản ở chung kết giải quần vợt nhà nghề tại Malaysia.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa ra quyết định đình chỉ vô thời hạn đối với Liên đoàn bóng đá Ấn Độ do vi phạm quy chế của FIFA. Theo đó, bóng đá Ấn Độ không thể tham dự tất cả các giải bóng đá quốc tế từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia. Ấn Độ cũng không thể tổ chức giải World Cup U17 của nữ trong năm nay. Trước đó vào hồi tháng 5, một tòa án cấp cao của Ấn Độ đã tuyên bố giải thể Liên đoàn bóng đá nước này và chỉ định một ủy ban đứng ra để tiếp quản và phát triển bóng đá. Điều này vi phạm quy chế FIFA khi không cho phép chính trị can thiệp vào bóng đá.
Nhà báo Simon Stone, nguồn tin thân cận với Man United, xác nhận đội bóng này có thể để Cristiano Ronaldo ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, bất chấp việc họ chưa tìm được tiền đạo mới và đang có thành tích kém cỏi tại Premier League. Nhà báo thể thao uy tín của Anh xác nhận huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn sẵn lòng giữ Ronaldo và coi anh là một phần trong kế hoạch của ông. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ dường như được cảnh báo về những vấn đề nội bộ mà ngôi sao 37 tuổi đã gây ra. BBC Sport tiết lộ rằng Ronaldo mang lại không khí tiêu cực và không hề có tương tác với đồng đội trong phòng thay đồ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết với anh Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, rãnh áp thấp và gió đông nam vẫn còn duy trì nhưng cường độ giảm dần. Vì thế nó sẽ tạo ra kiểu thời tiết nắng gián đoạn ở Bắc Bộ. Nhờ đó nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không còn cao nữa, phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Nhờ có lớp mây được tạo ra bởi đới gió đông nam mà hôm nay nhiệt độ của 14 tỉnh thành phố miền Trung đều thấp dưới 35 độ, phổ biến trong ngưỡng từ 33 đến 35 độ và hầu như không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Còn chiều và tối nay ở khu vực phía tây của tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam hay Quảng Ngãi cũng sẽ có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác. Cục bộ có nơi ở phía tây của Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to và dông mạnh, cần phải đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Chiều và tối nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa rào và dông nhiều, trong đó vùng mưa vừa mưa to vẫn xuất hiện ở khu vực Kon Tum, Gia Lai, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn dao động ở mức 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.